đó là dùng cái thông thiên thai để mà nghiên cứu một cách sơ lược cái dùng của cái kinh này, quyết định cái giáo tướng là gì. Thì kinh này giống như là cái nước cam lồ, là cái nước của mà cái quải đó, quải thiên đó, quải nhà, bên trời đó. Người ta mỗi lần ta đói ta khát, ta dùng cái nước ta uống thì bỗng nhiên hết khát và hết đói. Ở cái quả nhân gian này thì gọi là thầy không biết gì, cái đồ ăn này rất rất là cái hương vị rất là nhẹ, rất là quý báu, rất là tuyệt vời. Đây cái thời gian cuối cùng thời Pháp Hoa, ngài Thích Ca Mâu Ni trước khi mình nhập diệt đó, thì ngài quyết định dạy chúng sanh cái pháp Pháp Hoa, là cái pháp mà cái vị tu có thể đạt được niết bàn của Đức Phật. Nói khác, cái kinh Lục Tổ này sẽ giúp quý vị tu hành mà đạt được cái giác ngộ. Cái kinh mà do những người một cái vị tổ sư dạy ra. Trước khi mình nói về Lục Tổ đó, mình nói sơ về những cái vị tổ bên hệ thống người Tàu trước ngày Lục Tổ, từ sơ tổ cho tới ngũ tổ, để coi thì làm sao cái duyên ta dẫn tới được gặp cái ngài Lục Tổ, phát ngài Lục Tổ. Thì sơ tổ là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thì trong cái chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia, đây là một cái vị học trò nổi tiếng của ngài Lục Tổ. Thì Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của cái dòng tổ sư, mà cái dòng chánh pháp đó do ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra. Thành ra cái Phật giáo mình có một dòng chánh dòng tổ sư đó. Thì trong cái dòng này, cái dòng duy nhất của Phật giáo chúng ta đó duy trì cái Phật pháp. Cái dòng tổ sư này là cái dòng mà phụ trách hoằng dương cái Phật pháp, của cái chánh pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni. Cái chứng đạo ca ngài Vĩnh Gia mới nói, thiền sư mới nói là Maha Ca Diếp người đầu tiên, và sau đó có 28 vị tổ. Rồi cái đèn ánh sáng đó mới được đem qua biển cho tới cái nước này. Thì cái đèn là tượng trưng cho cái ánh sáng trí huệ của cái chánh pháp mình. Khi mình nói bàn về chữ đăng, dùng chữ đăng đó, cái đăng bên Phật giáo Đại Thừa rất là đặc biệt. Nó tượng trưng cho cái ánh sáng của trí huệ, ánh sáng của những cái người đã giác ngộ rồi. Hàng bên Nguyên Thủy họ cũng có cái quan niệm này, quan niệm cái đèn, cái đăng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là vị sơ tổ bên nước Đại Lục. Ngài truyền cái pháp này, truyền cái đèn này, đưa cái đèn này. Trong cái dòng chánh pháp này là một cái vị tổ sư truyền cái đăng cái đèn cho tới cái đời sau. Rồi hẳn bây giờ người hệ thống Việt Nam, hệ thống người Tàu, hệ thống người Nhật, thầy có để ý có cái lễ là họ truyền đăng. Cái đó thiệt ra là không phải cái pháp của chánh pháp. Quý vị biết không, làm sao một cái vị tổ sư truyền cái đèn cho đời sau không? Cái sự truyền đăng này nó giống nó y chúc như chóc như là bất chước như ngài Thích Ca Mâu Ni đã truyền cái đăng cho cái đời sơ tổ, vị sơ tổ bên Ấn Độ. Lúc đó chuyện gì xảy ra? Ngài Thích Ca Mâu Ni lúc đó sắp giảng pháp rồi, đăng pháp tòa giảng pháp. Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni cầm cái ngàn hoa lên, không nói gì hết á. Lúc đó ngài Maha Ca Diếp bỗng nhiên mỉm nhếch môi lên cười, có cái làm cái nụ cười. Thì ngài Thích Ca Mâu Ni nói: ta có cái pháp nhãn tạng đã truyền lại cho ngài Maha Ca Diếp. Đó là cái phương pháp mà cái đèn bên đại pháp mình, bên đại thừa mình được truyền từ đời này qua đời khác. Câu hỏi là có thể có được một cái người tổ sư mà đã qua đời rồi, đã nhập diệt rồi, Rồi xong rồi sau cái vị tổ sư đời tiếp, đời kế đó mới tới và nhận được cái đàn sau. Thầy không trả lời được tại thầy không biết, tại vì thầy không phải là tổ sư. Trong cái lịch sử của Phật giáo mình, nó chưa xảy ra này. À, thì trong lịch sử Phật giáo mình đó, thường thường cái sự truyền đăng này đó, nó xảy ra trong lúc khi hai cái người tổ đó nó còn sống. Có thể có câu hỏi là có thể có đâu là cái vị tổ sư được truyền có đời sau mà ông nó không biết nè, thành ra sau này mới biết được. Thì thầy trả lời, thầy tin rằng nếu cái đời sau mà được truyền đăng mà không biết mà được truyền đăng, cái người đó không xứng đáng làm tổ sư. Cái người này thiếu tự giác. Okay. Trong cái lúc mà truyền đăng này đó, thì cái người tổ sư đời sau đó, người ta được dạy. Thì hầu như quý vị biết không, khi mà được chọn làm tổ sư đời sau đó, một cái trọng trách nó nặng nề dễ sợ lắm. Thành cái giống như mình cái vai nó trĩu xuống, thành ra mình, nếu quý vị mà không thấy cái vai mà nặng xuống, rõ ràng quý vị không có cái trình độ gì hết đó. Nó không thể nào có được. Yes ma'am. Câu hỏi là cái ngài Hư Vân là vị tổ tổ được trước ngài Thiện Hóa đó, được chứng nhận làm tổ sư của năm cái dòng thiền. Cái này có nghĩa là cái ngài đã được năm vị tổ sư, cái năm dòng dòng thiền đó, thiền tông đó, truyền là không, chứng nhận là không. Thầy nói thầy không thích những câu hỏi như vậy, nó hỏi hóc búa như vậy. Chứng rõ ràng cái dòng quy ngưỡng là bị thất truyền, xong có người tổ sư mà chứng nhận được. Có lẽ là cô này đang ngủ gật lúc mà thầy giảng cái quan niệm này, hoặc là cô đang hỏi móc thầy. Cái thời buổi này không thể nào tin tưởng học trò mình được nữa. Như mình nuôi ong trong cái áo ấy, đồ khỉ. Tại cái vì cái đời cái Phật giáo mình khổ dễ sợ lắm. Là nếu mình ông sư mà cứ nói láo hoài á, thì cuối cùng cái người mà tố đầu tiên của ổng á, thiệt ra là đệ tử mà trong dòng của ổng, chứ không phải ngoài ai hết đó. Tại sao mới thắc mắc, tại sao mình nhận đệ tử làm cái gì ha? Trả lời thầy không có biết. Điều ngài Thiện Hóa đó là ngài có chưa hơn thầy, ngài nói là ngài công nhận là ngài Hư Vân đó, là một cái vị tổ sư dòng khi ngưỡng, để không ai nói là ai làm sao mà ngài Hư Vân được xác nhận là làm tổ sư dòng khi ngưỡng. Quý vị thấy không, cái dòng tổ sư họ có những cái chuyện bí mật mình không biết được. Thành đối với thầy thì tin tưởng vị ân sư thầy là một cái vài tổ sư ngài Thiện Hóa là một cái vị đại Bồ Tát, nên tin tưởng cái lời đại Bồ Tát. Họ không bao giờ lừa gạt mình về cái chuyện nói Phật pháp ấy. Tại vì nếu như ngài Thiện Hóa mà ngài dám lừa gạt chúng ta về cái Phật pháp ấy, không bao giờ đắc được Phật quả. Tại ngài cái bài đại Bồ Tát ấy, không bao giờ dại dột như vậy đâu. Mấy cái tài liệu cực kỳ quan trọng thưa quý vị, thì mình có được cái vị, những cái vị đại giác ngộ đó, họ xác nhận là cái này có sự thật. Và cái đặc biệt nữa là ngài Vĩnh Gia đạo sư này mới nói đó, trong cái chứng đạo ca nói là nhờ những vị lục tổ này, vì cái sáu cái vị tổ này đã tào tạo biết bao nhiêu người là đệ tử đại giác ngộ rồi. Thành trong cái 28 vị tổ bên Ấn Độ đó, cái vị có thể nhận ra một cái vài tên. Cái vị nghe ngài Mahakajip rồi, đây là vị tổ đầu tiên ấy. Xong rồi truyền cho ngài Ananda, tại ngài Ananda rất là còn trẻ. Tới cái đời, cái tổ thứ 14 là ngài Long Thọ Bồ Tát, người rất rất là có cái biện tài và có rất là học thức rất là uyên bác. Ngài Long Thọ Bồ Tát công lao ngài rất là lớn, ngài đem cái kinh Hoa Nghiêm đó từ cái Long Vương, cái cung Long Vương đó, Long Vương cung đó, trở về cái quả nhân gian này. Nhờ cái công lao đó ngài chúng ta mới có được kinh Hoa Nghiêm. Ngài á, nhập định, ngài nói là tôi muốn biết về cái kinh Hoa Nghiêm này. Thì ngài nghe nói đó là cái kinh Hoa Nghiêm là cái kinh là đại kinh, kinh mà quan trọng nhất trong Phật giáo. Ngài biết á, là trong Long Vương đó đang giữ cái kinh Hoa Nghiêm ở dưới cung trong cung của ngài á, để mà cúng dường. Ngài nhập định, Ngài mới đi xuống cái quả, cái Long Vương cung dưới nước. Ngài đọc cái kinh đó. Ngài mới đọc cái kinh Hoa Nghiêm là trong Long Cung đó, là thấy nó có triệu ức, triệu tỷ ức, đủ thứ hết đó. Thì nghĩa là nó vô tận. Ngài đọc được. Mà nói trời ơi, kinh Hoa Nghiêm là hay thiệt, hay quá đi. Kinh nó lớn dễ sợ lắm. Tại có phải Ngài Đăng Đà, tại Ngài Đăng Đà, tại cái duyên Ngài Đăng Đà không đủ để mà truyền cái kinh Hoa Nghiêm này. Cái pháp này pháp của Bồ Tát. Còn Long Vương mới đem xuống giữ cái kinh đó. Ngài Long Thọ Bồ Tát mới thấy là cái kinh Hoa Nghiêm nó dài quá đi. Tại kinh này nó có đầy đủ tất cả 8 vạn 4 ngàn pháp môn trong Phật Pháp này. Ngài biết chắc tương lai người ở Đà Hàn, người Tàu, người Nhật chắc không học được. Ngài Long Thọ Bồ Tát mới đem lại một góc thôi. Như là một cái phần mà Ngài Long Thọ Bồ Tát đem về lại quả nhân gian này là nó bao gồm đại diện cho tất cả những cái pháp trong kinh Hoa Nghiêm. Nhờ vậy chúng ta có được 41 trang. 41 cái chương của kinh Hoa Nghiêm. Nhờ 41 chương đó, quý vị nghiên cứu quý vị sẽ thuộc được sẽ hiểu được cái đại pháp của kinh Hoa Nghiêm. Thầy câu hỏi là thầy nói là giảng gì thêm là lúc mà Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni bỏ 21 ngày để giảng kinh Hoa Nghiêm này đó, thì cái chỉ giảng cho Bồ Tát nghe thôi. Thành nếu mà ghi chép lại trong cái dòng nhân gian này phải do cái tay của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cái nhóm đó, còn Ananda là chỉ lo cái pháp khác rồi. Cái đời tổ 21 là Ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân rất là sáng tác là nhiều những cái bài luận rất rất là quan trọng trong Phật pháp mình. Tới cái dòng cái đời thứ 38 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Hồi đó đó Ngài đó là xuất thân làm trong cái dòng hoàng tộc, con cái hoàng tử thứ ba. Thì ông cha của Ngài, ông thân của Ngài đó, là rất là sùng đạo, thành thường thích thỉnh mấy cái vị pháp sư tới, vị tổ sư tới vào cung để mà cúng dường cho họ nghe giảng pháp. Thành mỗi lần cúng dường như vậy thì được mấy tổ sư dạy giảng pháp cho. Thì một ngày kia Ngài quyết định cúng một cái trân châu, trân châu vô giá cho cái vị tổ thứ 27. Ngài tiên vị thì thầy không biết. Thì Ngài tổ thứ 27 mới đem cái viên trân châu này ra khoe với ba cái vị hoàng tử. Mới hỏi mấy hoàng tử đó, ông nghĩ đó, có gì nó quý báu hơn cái này không? Mà hai ông anh đó đều nói. Trời, hai vị hoàng tử đầu tiên biết là trong cái kho vàng của mình đó, là cái trân châu này là quý giá nhất, không có gì có giá trị hơn nữa. Thì nói là trong thế gian không có gì đáng giá bằng cái này đâu. Cái hoàng tử thứ ba là Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời. Ngài trả lời, đây là một cái trân châu của cái thế gian thôi, nó không thể nào là quý báu nhất được. Nói trong tất cả những cái báu vật thì cái báu vật của sự thật là tối cao nhất. Tại sao thầy hỏi cái việc tại sao cái báu vật của sự thật là tối cao nhất? Tại sao nó quý giá hơn bất cứ cái gì mà nó giá trị tối cao nhất ở quả thế gian này? Để chuyển qua đời sau, khi mình nói về cái sự thật của cái Phật giáo mình á, sự thật trong Phật giáo khi mình nói chữ sự thật á, là nó là tuyệt đối, có một cái sự thật thôi. Ngược lại, những cái bảo vật á, trong tương lai nó từ từ nó sẽ bị tàn tạ, hao mòn dần, nó sẽ không còn làm bảo vật nữa, thành nó không thể nào nó giá trị bằng. Tất cả những bảo vật trong thế gian này nó đều là phải hoại hết, hư hoại hết. Hơn nữa hoàng tử mới nói là cái này, cái ánh sáng của cái trân châu này nó chỉ là một cái ánh sáng của cái thế gian này thôi, không thể nào ngoài là cái ánh sáng tối cao hay nhất. Trong tất cả loại ánh sáng đó thì cái ánh sáng của cái trí huệ là tối tối cao. Cái ánh sáng của trí huệ nó sẽ chiếu sáng tất cả mọi sự và mọi chỗ. Ví dụ cái ánh sáng trí huệ nó là đi xuyên qua tường. Ngược lại cái ánh sáng của cái đèn nó không đi qua cái tường được. Hơn nữa cái trân châu này nó có một cái bóng mà cái hào cái bóng bóng nhoáng, đều không phải bóng nhoáng nhất, tại bóng nhoáng nhất trong thế gian này á thực sự là cái bóng nhoáng của cái tâm của chúng ta. Và lúc còn trẻ mà đã thông minh như vậy. Cái trân châu nó không thể nào mà chiếu sáng được nếu kẻ nó cần cái ánh sáng của trí huệ. Phải có cái sự sáng suốt trong tâm mình, vì mình mới thấy được đây là cái trân châu, mới thấy được cái nó có giá trị. Vì vậy cái trân châu này chính nó không có giá trị. Bởi vậy nói cái trân châu, nói nó là cái trân châu là không thể nói một mình là làm trân châu được, nó phải cần người khác nhận nó làm trân châu. Rồi thắc mắc gì không? Lúc còn trẻ nói dài dòng dễ sợ lắm. À, nói thiệt ra cái trân châu này là thiệt sự không phải có giá trị đâu. Giá trị chân chính là cái pháp mới là thiệt sự là quý báu nhất. Có ai nghĩ như vậy không, cô Quan Ngân? Lúc mà trẻ, cái người con thứ ba này dám trả lời như vậy đó. Cái mà quý báu nhất trong cái thế gian này là cái pháp. Thế cô trẻ trẻ mà hiểu được luôn rồi. À, phước báo. Thì đúng rồi, tổ cũng vậy. Ấn chứng để thiệt ra không phải để công nhận làm người có giá trị. Cái ấn tống, cái ấn chứng nó khác nhau với cái trân châu mình đánh cái giá, còn ấn tống là sai nó đi làm việc. Một cái bên là mình nhận cái đó để đánh giá nó. Tôi muốn đấu giá. Đấu giá 22 đồng thôi. Thành mình cần một cái người đó giúp mình cho ý kiến là giá trị là bao nhiêu. Ngược lại bên cái dòng tổ sư đó, mình nhận cái truyền đăng cho đời sau để bắt nó làm việc. Cái ông này trẻ đó, một cái hoàng tử đó, thấy sống trong cái gấm nhung đó, nhung gấm đó, sống như gì, gấm lụa mà dám nói rằng sống trong xa hoa sung sướng quý phái, mà dám nói là cái pháp là cái quý hơn tất cả mà ông có được. Yes. Thì có người nói là về ông hoàng tử nói như vậy là tại vì ông chưa bao giờ thấy cái đói cái khác hết, thành ra ông có thể nói những cái lời nó xúc tài như vậy. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Nói như vậy thành nghẹn họng luôn, không biết sao trả lời. Mình sửa soạn biết bao nhiêu lời cao siêu rất thanh tao mà nói một cái nghẹn họng đó. Thầy trước giờ thầy quen nói cho những người thanh tao, người giàu có, thành chưa bao giờ nói chuyện người nghèo hết, thành ra thầy không biết người nghèo có cảm ứng ra sao. Làm sao mà trả lời bây giờ?
Cái người mà đã thấy như vậy rồi, làm sao mà thấy cái nghèo không nghèo quá tầm giả hơn cũng đã thấy được.
Thành ra thầy giảng theo cái ý thầy nói nó một cách trắng trợn theo người Mỹ, nói Việt Nam người Mỹ, nói người từ trẻ là thầy nó không hiểu được đâu. Nói là một cách trắng trợn là nếu mà thấy cái giàu có của ổng là không có gì, có nghĩa cái giàu có nó giống như là nghèo những cha khác vậy, đúng không? Có đúng không? Tại sao mấy người nghèo có vẻ mà có ganh tị người giàu dữ vậy? Cô còn nghĩ sao? Nghèo sao giàu sao? Đúng rồi. Thầy nghĩ cái ý nghĩa này như vậy nè. Nếu mình nghèo, mình có cơ hội mình thấy những cái quý báu. những cái người giàu có thấy những cái quý báu trong cuộc đời, và dầu như vậy họ vẫn không có bám chấp vào đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Sự thật quý vị biết không? Họ, những người này, phước báo họ cao quá đi. Thành cái tiền bạc, cái xe cộ, nhà cửa, vàng bạc này đó, nó không thể nào mà khiến họ siêu lòng được. Phước báo họ lớn quá đi. Tới cái trình độ, các ngài, những cái người thiệt sự người ta có phước như vậy, đến độ ta chỉ thấy là cái pháp mới thiệt sự là báu, quý báu nhất trong thế gian này. À, nhưng ông Bằng, ông cư sĩ Bằng, ông lấy cái của cải ông ra ngoài cái hồ ông đổ xuống. Thầy không biết á, cái hồ mà ông đổ hồng nào tên gì họ cũng có nói rồi. Thầy đọc cái phần đó của ông cư sĩ Bằng, thầy giận dễ sợ lắm. Là tại giấu cái tên cái hồ đó của ngân, thầy tức dễ sợ luôn á. Mình biết một cái mình bay qua cái mình chui xuống mình kiếm thì nó có thiệt sự là không. Cá nhân thầy thì chỉ muốn qua đó xác nhận thiệt sự có vàng ở dưới hồ á, chứ không phải lấy về. Quý vị biết không, những cái người mà thiệt sự ta có phước á, ta giàu đến độ những cái của tài tiền bạc không thể nào làm họ siêu lòng được, không thể nào làm được. Quý vị thấy cái lời nói này cho chứng minh, quý vị thấy cái phước báo cái ngài cái vị hoàng tử thứ ba này, như ngài Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, hay những cái nhiều vị Bồ Tát như vậy đó, các ngài đâu có bị cái gia tài vàng bạc, cái ngôi vàng đó ngài siêu lòng đâu, đồng lòng đâu. Cái quải cái xứ California, mình muốn ao ước chi được hai cái nhà. À, một nhà ở, nhà kia nó tăng giá lên. Sau mình về hưu mình làm triệu phú. Quý vị thấy mình nghèo dễ sợ không? Ông nói câu tiếp nó rất nghe hay dễ sợ. Nói, tại vì nhờ sư phụ đó, sư phụ thấy được cái bảo vật, thành những cái bảo vật nó hiền trong thế gian này. Quý vị nghe thấy rõ ràng không? Ông nói là cái bảo vật nó hiện ra trong thế gian là tại nhờ cái người có cái trí huệ, mới bảo vật mới hiện ra được. Người dân gian nói là mình giàu tại mình nhờ những người đi kiếm cái kho tàng. Còn cái người mà có trí huệ, tôi nói là kho tàng nó tự động nó hiện ra với những cái người mà có trí huệ. Tại nên ông này cũng khôn lắm. Ông mới đi theo cái người mà có trí huệ để lường mấy cái cổ báu đó. Quý vị thấy cái trí huệ này, trí huệ là xuất thế rõ ràng. Có người nói là có ông tỷ phú đó, trọc phú đó, tỷ phú đó nói là tôi mới cho 100 triệu cho cái trường đại học USC. Nói là tại cái tiền đối với tôi nó không quan trọng, cái sự nghiên cứu về khoa học của họ mới là quan trọng. Không phải để trừ thuế không? Cái cô này nói mà thấy buồn cho cổ. Tại vì rõ cái người này ganh tị nó còn có vẻ giống như cái chua chát quá. Tại vì có nhiều người thiệt sự ta cho, tại vì cái lòng vị tha người ta, chứ không phải vì cái thể tránh trốn thuế. Cái người nào chưa muốn trốn thuế, ai nói sao? Cái ông, nếu mà người hoàng tử thứ ba này mà nói á, mà nghe chuyện này, ông sẽ phản ứng sao? Cái vì nếu cái hoàng tử mà Bùi Đạt Ma hồi đó còn trẻ, ông sẽ nói sao? Trốn thuế là cái gì? Hả? Nói gì? Nói cho tiền để mà nghiên cứu về Phật pháp. Tôi nói cái này là quá là mà mê tín dị đoan về Phật pháp. Ông nói nhảm cái gì? Đã. Ông này trả lời, nói là nếu như mà thiệt sự mà cái nghiên cứu về khoa học nó quan trọng đối với ông như vậy, thì sao ông cho hết tất cả của cải ông cho cái trường đại học đi? Cho 100 triệu làm cái gì? Chỉ chừng nó thôi á. Cái người này có người bún xỉn vậy sao? Thầy nghĩ cái ông này hơi bọn sẻn. Thầy đọc cái này mấy ngày trước soạn cái này, thầy không để cái này. Bây giờ giảng cái người thấy, ồ thấy cái lời thâm sâu, cái lời nói, cái câu này. Ông nói là cái người mà có trí huệ đó, đi theo những người đó, quả báo nó hiện theo người đó, mình tới mình thao mình lượm. Giống như mình trước mình đi theo cái ông cư sĩ Bàn đó, rõ ràng là cái ông cư sĩ Bàn mà vứt vàng mình trứng mình lượm thôi. Bởi cái vị đi theo bần của ông suốt đời thành cả đời nghèo. Hơn nữa, ông nói rằng khi có người mà đắc đạo đó, thì cái tâm, cái bảo vật trong tâm người ta bỗng nhiên hiện ra. Dễ sợ không? Làm sao này không biết được? Ông nói rằng, điều hoàng tử thứ ba là nói, một khi người đắc đạo, những cái bảo vật trong tâm họ bỗng nhiên nó thể hiện ra. Nó hiện ra. Có tin là không tin? Hả? Thầy nói là ông tin như vậy, thầy hỏi ngược lại nói, ông có bằng cớ gì? Tại mình đang nói chuyện một cái người, số người rất là thông minh. Ủa, họ thông minh ở chỗ nào?
Con có hai cái group nói cho thầy. Một vị này rất là, mình thứ nhất mình tin là người ta tu là không có nói dối. Cái vị sếp, người ta đã đắc đạo, thì những món quý trong lòng đất này cũng mặc được. Cái món đó trong tay thầy bây giờ đó, một cái. Thứ hai là con thấy một cục đá mà nó sinh ra những đá xá lợi xung quanh, thì con xin con trúc không cho vấn đề của người ta đặt rồi, không có lấy được thầy, không có lấy được tu, không lấy được thầy. Thì con tiếp á, con nói tôi chỉ xin cho coi cho biết thôi. Thì con vừa dứt lời cho đất cục đá con trước mặt hai người của cho, phải không? Phải đá sinh ra. Tại những người nào không thấy thì cứ nói chuyện dần dần.
Cái ông rõ ràng là ông sư xá lợi, toàn kể chuyện xá lợi không. Người nói có hai cái bằng cớ nó xảy ra rồi, là có người đắc đạo nó hiện ra hả? Đàn ông đàn bà? Còn chết là còn sống? Ông nói ông muốn, tôi muốn có xá lợi nó hiện trước mặt ông. Ông nói là ông thấy được, ông thấy xá lợi dưới đất á, trong đất á, phải không? Mà cái luật là người Tỳ kheo không được đào đất, cái xá lợi từ đó nó hiện ra, nó trồi lên. Thứ nhì là có ai có kinh nghiệm về không phải xá lợi không?
Một cái nữa là con coi cái clip ở bên Đài Loan bây giờ, cái người này còn sống, là ổng nói bây giờ tự động kho tàng á, nó kiếm ổng và ổng không có kiếm nó, ổng có bây giờ ổng sở hữu cả tỷ đô la.
Nhưng ổng chưa đắc đạo sao con nói vậy được?
Không, cái đó là trước mặt thầy trường ổng kể là tại vì những bình ngọc á, những đời vua chúa.
Đời đang nói về, ông nói người đắc đạo, người tài gia, ông nói chưa đắc đạo đâu.
Chưa đắc đạo. Giữ kho tàng cho lần rồi thôi.
Có ai muốn giúp cái ông Tết mà nghĩ cái vị không được thông minh lắm không? Bằng cớ chơi nào? Nói đi, đừng nói xá lời ông thầy nữa, độc quyền ông này rồi. Mà có kho vàng chỗ nào? Mình phải nói kho vàng nha. Đây là sự thật trong cái lịch sử Phật giáo. Cái sự thật á, là trong Phật giáo mình á, mỗi lần có một vị tứ quả là hán tới ở đâu á, cái vùng đó nó thịnh vượng lên. Tùy cái trình độ cái người giác ngộ người này thì cái vàng vị nó càng rộng chứ đấy, ảnh hưởng nó càng rộng chứ đấy. Thành ra người Đài Loan ta khôn lắm. Ta chuyên môn nghĩ cái vị đắc đạo rồi, ta rước về bên Đài Loan ở xây cái chùa. Ta người Đài Loan ta khôn lắm. Ta tìm những người giác ngộ, ta về, ta xây cái chùa thỉnh họ về. Thành nước Đài Loan càng ngày nó càng thịnh. Bây giờ họ không làm như vậy nữa. Thằng khi chứng minh cho quý vị thấy là những cái người đắc đạo rồi á, mà bất cứ họ chỗ nào ở châu đâu á, thì những bảo vật nó hiện ra và cái kinh tế nó sẽ khá lên, nó thịnh lên. Tại vì những cái báo trong cái tâm họ nó hiện ra.
Có ai thắc mắc gì không?
Thành cái người Trung Hoa, cái truyền thống họ là lắm, họ khôn lắm. Họ chuyên môn đi xây chùa, rước những cái người thầy cô mà có giác ngộ về ở. Gửi về cái, thỉnh về cái thành phố của mình ở. Cái đó là cái trí huệ người Tàu đó. Người Việt Nam không có cái này. Người Tàu ta làm như vậy. Việt Nam ít lắm.
Tại sao nó hiện ra? Tại sao vậy? Thứ nhất là cái phước báo của họ. Từ từ động họ có phước thì cái chuyện tốt xảy ra quý vị.
Quý vị biết không? Nếu quý vị có phước là tự động cái những cái quả báo, những cái chuyện cát tường nó xảy ra cho quý vị. Mà quý vị mà không có phước á, lạy Phật rồi xong rồi cầu đế, cầu cho thượng đế, không có chuyện nó xảy ra hết á. Hả? Nhiều khi ông thần tới cúng dường nó xảy ra. Có người nói là mấy người mà thiệt mà có giác ngộ nên qua Ấn Độ để Ấn Độ nó đỡ nghèo hơn Đài Loan tí. Tội nghiệp người Ấn Độ. Ai biết được. Hồi đó bên Tàu á là có một cái có hoàng đế mà hiện ra mà hoàng đế không đồng ý là cắt cổ ngay lập tức. Bên hồi đó Ấn Độ đó, nó có những cái quốc gia nhỏ. Thành ra Đức Phật hiện ra đó thì họ không đụng chạm nhau được. họ giữ mối cái thế với nhau thôi, thành họ không có quyền đi qua phá nhau. Tại con này cái hai đứa nhà đấu nhau một cái là nó yếu thì mấy cái đó ăn nuốt ngay lập tức, thành nó không có cái chuyện mà đàn áp người ta được. Thời đó bên Tàu đàn áp người ta dễ sợ, thành nó không có hoằng pháp được đâu. Thứ nhất là cái phước báo của người ta, tại vì họ phải bố thí cho cái cộng đồng, không có sao cho người ta được. Nó phải hiện ra. Mình đi đến Ấn Độ là Đài Loan, thầy không có những phước báo, thành thầy không biết là không thể chọn giữa Đài Loan với Ấn Độ. Thầy vẫn thích ở Mỹ hơn nhiều. Thầy cá nhân thầy Ấn Độ nó nóng quá đi, qua nó thiền không được, thành thầy chịu không được, thầy không qua Ấn Độ. Thầy là chủ trương thầy là ở xứ Mỹ, còn đi qua Ấn Độ nó nóng quá đi, mà có máy lạnh đi nữa ngồi thiền cũng khó lắm. Để ông Đà La mang lo những cái chuyện như vậy. Huệ diễn sao hả? Câu hỏi là cái dòng thiền tông là có những cái vị tổ sư họ xác nhận cái đời sau như vậy. Cái Tịnh Độ Tông nó sao? Cái Tịnh Độ Tông nó khác bên thiền tông ở chỗ là Tịnh Độ Tông những vị tổ sau khi họ chết rồi mới được không công nhận. Bên Tịnh Độ Tông không có cái gọi là không có cái chứng, ẩn chứng đó. Chắc là họ được công nhận làm tổ sư tại vì cái công lao của họ trong lúc họ còn sống, họ làm gì cho Tịnh Độ Tông, thành họ sau được công nhận làm tổ. Như cá nhân thầy sẽ bầu cử cho ngài gì đó ông thầy của con ngân tên gì quên rồi ha, cái ông đó đó, ông đó con, ông đó đó là tổ sư Tịnh Độ đó. Đó là cái vị tổ sư Tịnh Độ thưa quý vị. Tại cái pháp Tịnh Độ ngài truyền lại đó, nó sâu dễ sợ, người ta đọc ta không hiểu. Ai có thắc mắc cái ý kiến gì nữa không? Ngày nay không có đấu, không có đánh cá nữa, hết tiền rồi. Tấm thứ 19. Thì sau khi cái vua cha chết rồi á, thì ông hoàng tử thứ ba này mới xuất gia và được ngài tổ sư đó thừa nhận là tổ sư đời sau, truyền đăng cho mình. Rồi sau khi được truyền rồi, ngài làm việc là phục vụ cho sư phụ mình 40 năm cho tới khi sư phụ mình chết. Cái đặc biệt này, cái vị trong cái lịch sử của những cái vị tổ sư, những cái vị sư đó, mà cái người mà
phục vụ cho ông thầy mình toàn là người giỏi không. Thế thì là giảng cái gì tại sao? Cái hành động của cái người này mà đi phục vụ cho ông thầy mình, những người đi phục vụ ông thầy mình, người rất là đặc. Không phải là ông sư phụ nói là thầy cho con thì con phải trả ơn cho thầy nghe chưa? Khi ông tổ sư thường cho chuyện đáng là đi chỗ khác đi, mới ăn tốn tiền quá. Mà bỗng nhiên tình nguyện ở lại mà phục vụ cho ông sư, mà tại vì tâm họ là muốn phục vụ ông sư phụ mình. Rất đặc biệt ông sư đó thưa quý vị. Mỗi ngày phục vụ cho ông thầy mình. Thì khuyên nên phục vụ những ông thầy mà giác ngộ, đừng mà phục vụ với ông thầy mà chưa giác ngộ, nó phiền dễ sợ lắm. Tôi biết tại sao nói này quá. Thầy để ý cái này, thầy quan sát này, thầy chia sẻ cùng quý vị, thấy quan sát mấy cái ông đại sư, mấy ông đại Bồ Tát toàn làm như vậy không? Ví dụ sao? Chẳng như ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư đắc đạo với thầy mình xong phục vụ cho thầy mình, thấy không, thầy mình chết luôn. Cái dòng máu mình như vậy đó. Còn nghe không? Nghe được không? Chứ không phải chạy hết chùa nữa, giờ khác là còn rồi. Là sơ 80 tuổi. Nhớ không? 40 tuổi đã được xác chứng nhận làm tổ sư đời 28 rồi. Quý vị biết không? Thì lúc 80 tuổi mới bắt đầu lên thuyền để mà đi qua nước Tàu. Không phải là phục vụ 5 năm rồi, 5 năm thôi, ôi trời, bây giờ chân nó ngứa rồi. Nó, thầy còn ở bao lâu rồi thầy chừng nào thầy mới đi thầy. Ngược lại, ngài nói, con thỉnh thầy ở lại tại thế càng lâu càng tốt. Ngờ đâu ở tới 40 năm trời. Chị cô có câu hỏi gì không? Thì câu hỏi là tại sao nếu như trường hợp mà thầy nói như vậy là nó, ông này ông thọc nghệ bánh xe thầy. Ông nói như vậy thì đại thứ hóa không thể nào đại sư được. Tại cái người này không chịu phục vụ cho thầy mình. Ngài Hư Vân không phục vụ Ngài Hư Vân. Thì phải thử thật cái này rất là phiền não. Ngài cô này trả lời nói là Ngài Hư Vân á là chỉ giao việc cho Ngài Tiểu Hóa thôi. Chứ không có dạy được Ngài cái gì hết á. Thành chắc ông Tiểu Hóa ông giận, nó giáo gì nhiều việc dữ vậy. Rồi bây giờ đã giao việc mà ông làm được, ông bắt tôi phục vụ thêm ông nữa hả? Để cho quý vị một cái chia sẻ cùng quý vị, một cái lý thuyết thứ nhì. Này, lý thuyết đầu tiên thầy nói là cái người đại sư thì phục vụ cho sư phụ mình. Vì đang được dạy. Và thấy ông đang dạy mình. Mình bỏ đi là mình dạy. Mình bỏ đi là mình khờ, mình mới bỏ đi. Ở phục vụ cho thầy để thầy dạy mình. Chuyện thứ nhì, họ mê pháp lắm, thầy được dạy pháp là ở lại. Lý do thứ nhì, có ai biết không? Lý do thứ nhì là tại sao? Tại vì ngài thấy rằng phục vụ cho sư phụ mình, tại vì biết rằng mình hiểu rằng mình phục vụ cho ông thầy mình, cái phước mình tạo ra nhiều hơn mình ra ngoài kia. Dễ sợ. Họ không có dài đó. Họ không phí thời giờ đâu. Không bao giờ phí. Vậy tại sao Ngài Tiến Hóa không có phục vụ Ngài Hư Vấn? Tại vì Ngài Hư Vấn trình độ thấp thua Ngài Tiến Hóa. Không có thể nào người trên mà phục vụ người dưới được. Phí thời giờ của mình. Có lý không? Họ không bao giờ phí thời giờ của họ. Quý vị thấy dễ sợ. Sau khi chết rồi, sư phụ mình chết rồi, vẫn nghe lời, tuân lời sư phụ, vẫn phục vụ cho sư phụ mình tiếp. 80 tuổi, đi qua nước Tàu. Biết tốn bao lâu không? 2 năm. 3 tháng. Cô Quảng Ngân, bao lâu? Tốn bao lâu? 3 năm trời mới tới được. Mới tới được Trung Hoa Đại Lục. Chắc là cái thiền này thiền của ái tình quá, sao nó chậm dữ vậy? Thì ra đúng, chắc phải đi tàu, đi thuyền xong rồi còn phải đi bộ nữa. Nó chậm lắm. Nó rất là khó khăn. Mà người tàu lại coi thường ông, nói ông là đồ vậy đó. Nhà quê không phải gì ha. Đồ mang rợ. Cô này lạ lắm. Linh tính cô rất là hay, mỗi lần mà cần người thông dịch là cô biến mất, mà không có người thông dịch cô hiện ra thì cô nghe. Cái vị nghĩ chứ có ai qua cái sứ truyền pháp người ta khinh như là dễ rách vậy đó. Công việc nó không bao giờ nó dễ dàng vậy đó. Ngồi đó ngồi thiền đó phải dặn dặn lại, như từ nó khởi lên nó nói, trời ơi, người tàu sao nó hỗn dữ vậy à, cái thằng kia mới chửi tao nữa à, mình ngồi mình thiền hồi nó ông thiền dễ sợ lắm. Gặp được Võ Đế. Cái vị thấy không? À, ngài Lương Võ Đế đó, Hoàng đế Lương Võ Đế đó, là hồi đó, đó rất là sùng đạo. Nghe cái ông quan mình đó, mấy cái tiểu quan trình lại là có một cái vị tổ sư bên Ấn Độ qua nước Tàu. Lật đật thỉnh về cung để mà nói pháp. Mở dàn nhạc ra như thế, band, tu. Mời thỉnh tới cái cung điện để mà gặp. Nên quý vị thấy không? Dễ sợ không? Hồi đó, khi mà ông tổ này mà từ bên Ấn Độ đi qua tới tàu, người tàu biết rồi. Bởi vì ông này gặp nhiều vấn đề vậy sao? Bị người ta đầu độc 6 lần. Do những cái vị đại sư khác đầu độc. Những cái người mà đại sư khác đầu độc ông này. Kể lại. Độc Ấn Độ mà. Mời tới chùa, thỉnh tới chùa ăn trưa, thỉnh tới tiết ăn trưa, xong rồi để thuốc độc vào trong đồ ăn. Đương nhiên ngài Bồ Đạt Ma biết rồi, vẫn ăn như thường. Ăn xong đứng dậy nói xin lỗi, đi ra rồi thì xong nhổ ra. Thành những con rắn, cái độc đó từ những con rắn đó mà ta. Đương nhiên thầy đang thêm mắm thêm muối một tí rồi, nhưng mà tại vì học trò thầy nó cần những cái câu chuyện xong đó, tương lai nó làm cine sao à. Hay không là ổng chắc những cái độc mà họ dùng để mà đầu độc này đó là to những con rắn độc, thành ông ăn ông nhổ nó ra để cứu sống nó lại. Cái đó là cách thầy giảng, kể cho vui thôi, đừng có tin quá. Có lần thứ nhì thấy lần nó đầu độc chưa chết, lần thứ nhì mời tới cho ăn à, phải dùng thuốc độc nặng hơn nữa. Ăn xong đứng dậy xin lỗi chạy ra. Mấy ông sư cái bây giờ nghi ngờ rồi, chạy theo coi. Thế ông này chạy lẹ ra nhổ ra. Ông nhổ lần thứ nhì đó, lần đó ông nhổ một cái là cái tảng đá nó nứt ra luôn. Nhớ sao? Bởi vì cái vị thấy làm tổ khổ dễ sợ, nên vì chắc vì này nhị tổ xứ Mỹ đang núp. Thằng Lưu ngồi đếm rồi. Thầy cũng sắp hết mấy cái tấm rồi. À, thành phải câu giờ một tí. Rồi câu chuyện ai cũng biết hết đó. Lưu ngồi đếm khoe. Tôi trọng đã xây chùa. À, đã in kinh. Đã cho phép rất nhiều tăng ni xuất gia. Ta sai. Tốn tiền nhớ sợ. Phải tốn vải nè. Tốn giáp nè. Cái bị nè. Thầy cũng nói là trẫm nó bỏ biết nhau của cải để cho người ta cho phép người ta xuất gia. Rồi tôi còn xây trẫm xây tường này, vẽ hình này, hình tượng Phật Bồ Tát này, trẫm nó tạo nhiều phước là không. Thế Bồ Đạt Ma trả lời cốc lộc không có gì hết, không có công đức gì hết. Tại vì quý vị mà làm việc thiện cúng dường mà với cái tâm mong cầu được hưởng cái chuyện tốt à, thì cái tâm mong cầu như vậy cái vị được cái phước báo của thế gian thôi, không thể ngoài là công đức được. Chắc là cho quý vị được cái job thôi, để không được không ngư được công đức.
Câu hỏi là trước khi mà
Bồ Đề Đạt Ma mà qua bên Trung Hoa đó, có người giác ngộ chưa? Cô này cứ gật gù cái đầu hoài à. Cô nói là có nhưng điều rất là hiếm. Nói là có người giác ngộ nhưng điều rất là hiếm. Cô nói là không. Mười lăm phút rồi. Cô bạn ơi, Lão Tử, Tăng Tử, Trang Tử với Trạng Quỳnh. Đúng, mà sao? Có ai có ý kiến gì khác không? Nói như Phật tử nếu có ai giác ngộ, cái việc nghĩ sao? Có nhiều giác ngộ những điều cái thiền tông nó được chưa truyền qua. Cô Quảng Ngân có ý kiến, thay đổi ý kiến rồi. Cô Quảng Ngân cô nói là phải chi tôi được sống 10.000 năm là tôi hạnh phúc lắm rồi. Sống 10.000 năm con làm cái gì? Con biết cái 10.000 năm cái nhà con nó mục rồi không? Hả? Đâu có lời gì đâu. Mục hết chỗ ở. Cái câu hỏi này là cái hỏi hóc búa đó. Là cái loại hóc búa đó. Là cái ý hỏi là nếu như mà thầy trả lời lộn xộn, tôi hỏi tiếp cho thầy biết đó, là nếu mà thầy mà trả lời trật đó, là tại sao thầy dám nói là Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Hoa mới có chánh pháp ở Trung Hoa? Có người giác ngộ rồi. Đúng không? Phản sư cô già. Hả? Cái lá trà này có cái hãng mới tên là YK. Wow. Sự thật lúc đó có nhiều người giác ngồi bên tàu. Họ không có dạy. Như sáng thầy nói cái gì đó. Ở cái xứ này đó, có nhiều người tại gia, tại giác ngộ. Nhưng họ không có dạy. Thành cái con cái họ rất là xoàng. Nên tàu cũng vậy hồi đó, Bồ Tát có nhiều. Không ai dạy hết. Tại hồi đó, những Bồ Tát tới đó để làm việc thôi. Chứ không phải để mà truyền pháp. Thì sau cái ngày, Bồ Đề Đạt Ma tới nước tàu đó. Thì lúc đó đó, hồi đó công việc ngài là đi dạy. Ngài là người đầu tiên, người sư đầu tiên ở Ấn Độ mà qua bên tàu đó, dạy cho người tàu cái phương pháp làm gì để mà đắc giác ngộ. Cái người tổ sư thiền không đem vậy đó. Đời Huyền Trang mới đi qua từ Ấn Độ đem về đó đó. Cô nhớ lộn rồi. Huyền Trang qua Ấn Độ đem kinh về. Chỉ đem kinh thôi. Chứ không đem cái pháp gì hết. Chỉ đem kinh thôi. Không có phương pháp. Thì Ngài Bồ Đạt Ma như những cái vị tổ sư thiền đó. Không đem gì hết đó. Chỉ đem theo cái chư hề mình thôi. Mặc dù họ có bên tàu hồi đó có người giác ngộ, nhưng đều ngài Bồ Đề Đạt Ma là người duy nhất mà đem cái pháp để giúp bất cứ ai tu đều có thể giác ngộ. Sự thật là những cái vị mà người giác ngộ bên tàu hồi đó đó, có lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đó có mặt ở đó đó, thì họ không có những cái phương pháp mà cao minh như ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu. Tại vì cái giác ngộ nó có nhiều trình độ khác nhau đó. Tại trình độ cao lắm mới dạy được. Trình độ thấp chưa dạy được. Ông Lương Hòa Đế là sùng, nổi sùng rồi đó. Nếu nó không, mình hoàng đế, mình đâu có giận lộ mặt nó được. Thành hỏi tiếp. Hỏi tiếp thử qua thử ông Bồ Đề Đạt Ma cái bắt chẹt cũng được chỗ nào. Ngài mới hỏi, hoàng đế mới hỏi. Cái gì là cái thánh đế, cái gì là đệ nhất nghĩa. Những cái lời giảng ở tiếng Anh đó, dịch ở tiếng Anh nó trật hết. Ông hoàng đế đừng lòe cái hiểu biết thâm sâu của mình về Phật pháp. Mới hỏi ngay á, ông là tổ sư thì cái gì là đệ nhất thánh nghĩa? Bồ Đề Ma trả lời sao? Thì ngài Bồ Đạt Ma mới trả lời, không có cái gì là đệ nhất nghĩa. chỉ có có cái không thôi. Cái này cái không này không phải không, không mà cái không tự nhiên, cái không, cái tánh không thôi. Cái mấy người dịch tiếng Anh hiểu được cái chữ này đâu, nó là chỉ còn cái không của cái tánh thôi. Hồi đó ông này nói tiếng Tàu không được. Ta nói chữ cái hai chữ Tàu mà ông hoàng đế nghe cũng không hiểu được luôn nữa. Sau chúng tôi phải chế ra chữ Quả Nhiên này. Hồi đó cái danh từ Phật học nó còn thô thiển lắm, thành không thể nào có những danh từ mình có ngày hôm nay. Thầy giảng thì sẽ sửa lại cái tiếng Anh lại, tại vì cái vị biết không? À, những người mà đọc tiếng Anh mà khi đọc cái này người ta hiểu lầm cái lời dạy của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nếu theo cái lời giải dịch mà tiếng Anh này là họ không hiểu được cái lời cái Phật pháp, nên chịu thôi. Thầy nói cái vị nội làm những cái chuyện mà giảng những cái này lại cho nó rõ ràng, giúp biết bao nhiêu chúng sanh để họ tu đúng đường đúng lối. Thầy đọc cái này lúc thầy bắt đầu làm sa di đọc cái này thì khó chịu. Hồi đó ngài cái tiếng Tàu ngài dở lắm, thầy ngài chỉ dọc dùng được hai chữ thôi. Thầy giảng nói thêm thấm mắm thấm muối thầy cái vị nghe cho vui thôi. Lúc đó lương bệ là thiệt sự là bực mình rồi đó. Cái vị thấy cái tình trạng nó cấp bách dễ sợ. Ông hoàng đế ông kêu mình tới hỏi pháp mình, ông này trả lời mà ông hoàng đế bất mãn dễ sợ, nó trời đất ông không biết cái Phật pháp. Ông sư giả. Lúc này ông hoàng đế ông giận chết sự, ông giận nó vậy mà cái ông là tổ sư hả? Cái này thầy giảng thì biết là thêm mắm thêm muối để mà cái phim trong tương lai nó có ý nghĩa hơn. À, chứ còn nếu mình nói chừng này không nó thế vì thấy ba cái câu hỏi này nó có sự phối hợp với nhau mới có ý nghĩa. Quý vị thấy ba câu hỏi nó có liên tục với nhau nhưng phải nó rời rạc đâu. Lúc này ông hoàng đế ông nói là cái ông này là ông sư nè, ông sư giả, không thể nào tổ sư được. Hoàng đế giỏi lắm nghe, thiệt sự ông là tổ sư hả? Tôi không nhận ra. Người hỏi thầy cái tại sao nó là bất thức. Thầy nói thầy đâu có biết đâu, thầy cũng bất thức luôn đó. Đây là cái tinh thần của Thiền Tông thưa quý vị. Rõ ràng cái tinh thần của Thiền Tông mà từ Ấn Độ ông qua cái Tàu nó ơi Tàu hoàng đế Tàu xoạc. Cái vị tưởng tượng vậy. Qua đó để truyền pháp cái sư Tàu mà không có nình bợ ông vua Tàu. Rõ ràng ông này cũng khùng rồi. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Tại sao ông giúp ông này làm cái gì? Sao tử tế một tí, lịch sự một tí. Có lý do duy nhất thôi. Tôi nói tiếng Tàu dở quá. Rõ ràng ví dụ mình học tiếng Đại Hàn mà dùng cái chữ danh từ mà khôn ngoan mà khéo léo tiếng Hàn sao mình chưa học kịp. Hoàng đế rất là gì đó. Thất vọng quá. Còn nữa, chưa hết đâu, còn nhiều lắm. Tuần sau quý vị phải trở lại mới nghe được cái chuyện tiếp theo.